Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Mai Anh và Tứ Quyết xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, thứ Sáu, 28 tháng 7, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức ông Segundo Tejado Munoz, Phó Thư ký Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật hầu quý vị cuộc sống lòng tin và cầu nguyện của ông Dennis Martinez, một lực sĩ nổi tiếng người Canada. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Thi Chúc Tụng, hành động thẳng ngay của Thiên Chúa trong việc cai quản thế giới, Thánh Vịnh 92. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Santiago de Chile, các giám mục Chile tái khẳng định lập trường của giáo hội luôn luôn bênh vực sự sống con người và chống lại luật phá thai. Các giám mục Chile đã khẳng định như trên chống lại dự luật cho phép phá thai đang được đem ra thảo luận và bỏ phiếu tại Quốc hội. Dự luật mới cho phép phá thai trong 3 trường hợp: việc mang thai gây nguy hiểm cho mạng sống người mẹ, phôi thai có các tàn tật hay bệnh tật không thích hợp với sự sống và trường hợp bị hãm hiếp. Trong thông cáo do Ban Thường vụ công bố các ngày vừa qua, các giám mục đã than phiền sự kiện dự luật cho phép phá thai đã được Thượng viện thông qua và được cả các dân biểu Kitô bỏ phiếu thuận. Thông cáo có đoạn viết: dự luật thiết định và cho phép việc kỳ thị bất công đối với các người không được bênh đỡ mà sự sống phải được nhà nước bảo đảm và che chở. Tuy có thể kiện lên tòa bảo hiến, nhưng đây là một luật không có câu trả lời nhân bản và văn minh trước thảm cảnh của các phụ nữ ở trong các trường hợp như dự luật dự kiến. Thay vì dồn mọi cố gắng cho cả hai sự sống đáng được bảo vệ của mẹ và con, giờ đây, tại Chile, sẽ có các trẻ em nam nữ bị gạt bỏ. Bị gạt bỏ như Đức Thánh Cha Francisco đã định nghĩa tất cả những người mà xã hội gạt ra ngoài lề bởi vì họ gây khó chịu hay bởi vì họ không đáng sống. Các giới chức chính trị được mời gọi trước hết làm chứng cho sự trung thực giữa các sắc tín họ công bố và hành động chính trị của mình. Các giám mục ca ngợi các dân biểu sống trung thực với đức tin Kitô mặc dù bị chỉ trích và hiểu lầm, cũng như những ai qua các tổ chức của xã hội dân sự đã làm tất cả để bênh vực sự thánh thiêng và phẩm giá của sự sống. Nhắc tới sứ điệp công bố năm 2015 tựa đề "Quyền có một cuộc sống xứng đáng với tất cả mọi người", các giám mục Chile nhấn mạnh rằng không cố ý và trực tiếp giết người vô tội là một tuyệt đối luân lý mà việc thừa nhận và bảo vệ là nòng cốt đối với sự sống của cộng đoàn. Giáo hội sẽ luôn luôn tôn trọng các quyền bính quốc gia trong bối cảnh dân chủ. Một cách rõ ràng, chúng tôi đã nói lên ý kiến với mọi cơ quan có thẩm quyền qua các người và các cơ cấu tiếp tục làm việc cho sự sống. Trước mọi thảm cảnh nhân loại, tín hữu Công giáo sẽ tiếp tục công bố tình yêu vô biên của Thiên Chúa là đấng trong sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, con của Ngài, cống hiến cho chúng ta suối nguồn giúp thăng tiến mọi sự sống con người và phẩm giá của nó.
Roma, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Chủ tịch Tổ chức Caritas Quốc tế, vừa gửi thư đến các cơ quan thiện nguyện Công giáo của các giáo phận giáo xứ và quốc gia, kêu gọi tích cực tham gia vào chiến dịch Share the Journey, chia sẻ hành trình, sẽ được Đức Giáo hoàng Francisco phát động ngày 27 tháng 9 tới đây. Theo Đức Hồng y Tagle, mục đích của ngày chia sẻ hành trình sẽ là thăng tiến nền văn hóa gặp gỡ trong các cộng đoàn có liên hệ nhiều đến hiện tượng di cư trong những năm gần đây như tại các quốc gia xuất cư, những nước nhập cư và những nơi đi qua. Sáng kiến này muốn giúp dân chúng biết nhìn hiện tượng di dân vì bị ép buộc với một con mắt mới và một con tim rộng mở, để có mức độ hiểu biết gia tăng, xóa bỏ lo âu và hiểu được tại sao bao nhiêu người đang quyết tâm rời bỏ gia cư của cải trong thời buổi lịch sử này. Đức Hồng y Chủ tịch Tổ chức Caritas Quốc tế kêu gọi tất cả 165 tổ chức quốc gia thành viên hãy nối vòng tay và kết hiệp con tim, làm thành một dây xích tình yêu nhân bản và liên đới dưới ánh sáng giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco viết trong thông điệp Laudato Si. Chỉ cần một người tốt lành để còn hy vọng. Đức Hồng Y Tagle kết thúc lá thư như sau. Những người di dân tị nạn đang mời gọi chúng ta cùng lên đường đồng hành với họ. Không một ai hay một xứ sở nào là khách lạ cả. Qua nền văn hóa gặp gỡ, chúng ta sẽ tìm ra con đường dẫn đến hòa bình.
Ghana, Đức Cha Gabriel Justice Yao Anokie, Tổng giám mục giáo phận Kumasi bên Ghana, Phi Châu, bày tỏ lo âu vì sự hiện diện của nhiều băng đảng tội phạm đến từ nước ngoài, lộng hành, cướp bóc và khai thác hầm mỏ bất hợp pháp. Trong một cuộc gặp gỡ các đại diện ngoại giao Âu Châu và Trung Đông diễn ra những ngày vừa qua tại thủ đô Accra, Bộ trưởng Ngoại giao Shirley Ayokor Botchway của Ghana đã mạnh mẽ chỉ trích sự hiện diện và lộng hành của nhiều nhóm ngoại kiều trong lĩnh vực khai thác hầm mỏ bất hợp pháp, làm ô nhiễm và tàn phá đất đai, rừng già và các dòng nước tại đây. Đức Tổng giám mục Kumasi nhấn mạnh, chỉ nghĩ đến lợi lộc riêng tư có nghĩa là chà đạp đất nước và không đếm xỉa gì đến các thế hệ tương lai. Đức cha kêu gọi người dân Ghana đừng để mình bị dính líu vào các vụ buôn bán bất hợp pháp do những nhóm tội phạm chủ mưu. Họ chỉ muốn mưu lợi cá nhân mà không nghĩ gì đến hậu quả tai hại đối với môi sinh. Ngài kêu gọi mọi người hãy chăm sóc căn nhà chung của nhân loại do Thiên Chúa tạo dựng và lãnh thổ quốc gia. Bảo vệ thiên nhiên là điều căn bản để đảm bảo tương lai cho các người trẻ. Ghana hiện nay là quốc gia cung cấp nhiều vàng nhất trên toàn thế giới. Cùng với Nam Phi, Ghana khai thác nhiều hầm mỏ và mới đây đã mở thêm nhiều mỏ vàng mới. Chính vì thế, rất nhiều thợ mỏ đổ xô đến đây khai thác cách bất hợp pháp, gây nhiều hậu quả tàn hại trên môi trường thiên nhiên, nhất là làm ô nhiễm nguồn nước trong vùng như tại Timso, Modaso và Diaso. Vì thế, giáo hội Ghana mạnh mẽ kêu gọi chính phủ can thiệp lập tức để bảo vệ dân lành và chặn đứng nạn khai thác bóc lột tài nguyên quốc gia một cách bất hợp pháp.
Roma, các giám mục Ấn Độ kêu gọi mọi Kitô hữu hăng hái tham gia ngày Black Day, nghĩa là ngày đen tối, cử hành vào mùng 10 tháng 8 tới đây, chống lại nạn kỳ thị những người cùng đinh gia lít. Nhiều cuộc tuần hành, hội thảo, ăn chay cầu nguyện và nhiều thỉnh nguyện thư sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 8 tới đây để cử hành ngày Black Day, ngày đen tối, ngày để tang, với mục tiêu tranh đấu chống nạn kỳ thị các tín hữu Kitô thuộc giai cấp cùng đinh gia lít. Ngày này đã được Hội đồng Giáo mục Ấn Độ đề ra và cử hành lần đầu tiên hồi năm 2010, cùng với Hội đồng các giáo hội Kitô Ấn Độ và Hội đồng Cố vấn Toàn quốc của người gia lít Ấn Độ. Đây là dịp kỷ niệm ngày 10 tháng 8 năm 1950 là ngày chuẩn y điều 3 của Hiến pháp quốc gia về quyền lợi của các giai cấp được nhìn nhận trong hệ thống giai cấp của Ấn giáo. Những quyền lợi này sau đó được mở rộng cho giới gia lít cùng đinh thuộc Phật giáo và đạo Sikh. Nhưng loại ra ngoài những người gia lít theo Kitô giáo hay gia nhập Hồi giáo, viện cớ là hai tôn giáo này không có hệ thống giai cấp. Từ 67 năm nay, Giáo hội Công giáo Ấn Độ yêu cầu hủy bỏ điều khoản này vì sự kỳ thị và đi ngược lại nguyên lý bình quyền của Hiến pháp Ấn Độ. Đức cha Antonisami Nethinathan, Chủ tịch Văn phòng đặc trách các giai cấp và bộ tộc thiểu số của Hội đồng Giám mục Ấn Độ, mời gọi mọi Kitô hữu trong nước tham gia vào những sáng kiến cử hành ngày Black Day và sử dụng mọi phương tiện truyền thông, nhất là các mạng xã hội, để gây ý thức rộng rãi trong xã hội dân sự. Công khai nói lên sự ủng hộ và liên đới với các anh chị em tín hữu Kitô đang đau khổ vì bị kỳ thị bởi xuất xứ khiêm hạ của mình.
Bogota, giáo hội nhiều nước châu Mỹ Latin sẽ cử hành tháng Thánh Kinh vào tháng 9 tới đây. Trong suốt tháng sẽ có nhiều sáng kiến được thực hành trên mọi bình diện trong các giáo xứ. Mục đích là để tạo ra các âm hưởng cụ thể trên cuộc sống thường ngày của tín hữu. Để giúp các giáo phận cử hành ngày này, Trung tâm Rao giảng Tin mừng và Đức tin của Hội đồng Giám mục Colombia đã phổ biến tài liệu tựa đề Trên con đường tiến tới hòa giải. Đức cha Victor Manuel Ochoa Cadavid, Giám mục Cucuta, Chủ tịch Ủy ban cho biết mục đích của tài liệu là giúp tín hữu hiểu và sống sự hòa giải như là một bước cần thiết cho một cuộc sống theo tinh thần Kitô đích thực để trở thành các tác nhân của hòa bình. Tài liệu gồm 9 lộ trình. 3 lộ trình đầu tiên trình bày nền tảng giáo lý và thần học về việc hòa giải. 6 lộ trình tiếp theo cho thấy tiến trình hòa giải phải được sống như thế nào trong các tương quan huynh đệ trong gia đình, như công nhân viên của chính quyền, noi gương vua David. Đức cha Ochoa giải thích, lộ trình này muốn minh giải thực tại đất nước Colombia trong nỗ lực tái lập hòa giải và hòa bình. Nó không chỉ là tài liệu giúp thắng thánh kinh, mà cũng là một dụng cụ có thể áp dụng vào nhiều sinh hoạt mục vụ tại nhiều nơi khác nhau.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn Đức ông Segundo Tejado Muñoz, Phó Thư ký Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 8 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chỉ định 3 vị phó thư ký của Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, trong đó có Đức ông Segundo Tejado Muñoz, nguyên phó thư ký Hội đồng Tòa Thánh Quốc Unum Đồng Tâm, Linh mục Nicola Riccardi, đồng anh em hèn mọn giáo sư phân khoa thần học về môn công lý và hòa bình của Đại học Antonianum, và bà Flaminia Giovanelli, nguyên phó thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức ông Segundo Tejado Muñoz, 57 tuổi, người Tây Ban Nha, dành cho Nhật báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh. Thưa Đức ông Muñoz, khi nào và tại sao đã có tia lửa lóe lên trong đầu đưa Đức ông từ Madrid sang tu học trong Đại chủng viện tại Roma ạ?
Ơn gọi luôn là cái gì đó khởi hành từ rất xa. Thời còn trẻ, tôi đã bỏ giáo hội. Tôi đã gặp Chúa và nghe được trong vài cách thế nào đó rằng Ngài gọi tôi. Nhưng rồi tôi đã đi theo lộ trình nghề nghiệp của tôi như giáo dân, cho tới khi có một khúc rẽ. Lúc đó tôi 24 tuổi. Và tôi làm giáo sư dạy chụp hình trong một trường trung học nghệ thuật bên Tây Ban Nha. Được một người bạn là thừa sai mời, tôi đã sang Lima, và trong các khu phố ngoại ô có các người trẻ sống, tôi đã sờ mó được sự xâm lấn của những người dân đến từ miền núi, và họ đã biến thủ đô thành một phố khổng lồ. Nhất là tôi đã trông thấy sự nghèo nàn đích thật. Tôi đến từ một thực tại trường giả, và việc tiếp xúc với người dân nghèo đã là một cuộc đảo lộn. Tôi đã hiểu rằng Chúa đang gọi tôi cho một điều gì khác. Tuy nhiên, tôi đã không thể tưởng tượng rằng cuộc đời tôi sẽ được dành để cho việc phục vụ những người cần được trợ giúp như là một linh mục.
Và quả vậy, sau khi thụ phong linh mục, Đức ông đã được gửi sang làm việc bên Albania, có đúng thế không ạ?
Cả điều này nữa cũng là một sự kinh ngạc. Đức giám mục của tôi đã gọi tôi và nói rằng, Ngài đã nhận được một lời xin trợ giúp từ Tirana, nơi sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, giáo hội đang tái thiết từ các nền tảng. Ước mong của tôi đã là trở thành thừa sai, và thế là tôi đến thủ đô Albania với chiếc vali nhỏ, vào năm 1993, ít lâu sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Hồi còn là thanh niên bên Tây Ban Nha, tôi đã có một ý tưởng hoàn toàn khác về chế độ Marxist. Tại Albania, tôi đã tìm thấy một thực tại gây đảo lộn. Các tàn hại to lớn mà chế độ độc tài đã gây ra thật quá hiển nhiên. Nó giống như thể các bầu trời khép kín, mọi sự đều xám xịt, buồn thảm. Người ta cảm nhận được nơi dân chúng nhu cầu nhìn lên cao, nhưng đồng thời, người ta cũng gặp thế giới thật của người dân Albania biết vui hưởng những điều nhỏ nhặt. Họ rất là thiện cảm, thích đùa giỡn, khiến cho người ta thích nói chuyện và sống với họ. Tôi đã gặp một thế giới thoát khỏi sự kiểm soát khắt khe sắt thép của Đảng Cộng sản. Một cuộc sống trôi dọc theo các con sông ngầm dưới đất. Tôi đã sẵn sàng cho Đức Giám mục sử dụng và bắt đầu làm việc cho tới khi trở thành Giám đốc Caritas toàn quốc. Tôi đã phải học hỏi tại chỗ vì có nhiều vụ cấp thiết phải can thiệp. Trước hết là sự sụp đổ của xã hội năm 1997, rồi chiến tranh Kosovo năm 1999 với thảm cảnh của người tị nạn.
Thế Đức ông đã tìm thấy một cộng đoàn Kitô như thế nào bên Albania?
Đó là một cộng đoàn sống động, chắc chắn rồi. Vì không có các bí tích, sự giảng dạy và đào tạo, các tín hữu công giáo đã bám chặt vào các việc đạo đức cổ xưa. Nhưng họ mong muốn bắt đầu một lộ trình mới. Vì thế, trong việc mục vụ, tôi đã tập trung nơi việc khai tâm Kitô, đã cần phải tái rao giảng tin mừng. Tôi nhớ đã thấy bao nhiêu người trẻ sẵn sàng sống tin mừng triệt để. Đó là điều khó hơn tại các nước Tây Âu, người trẻ trong thế giới bị tục hóa, xe tường cao ngăn chặn. Nhưng trái lại tại Albania đã có một con kênh rộng mở.
Trong thời gian đó đã xảy ra chiến tranh Kosovo. Thế dấn thân của Đức ông đã thay đổi như thế nào ?
Chính giáo hội Albania đã huy động mình để đương đầu với sự xâm lăng của người tị nạn tràn ngập cả nước. Cảm ơn Chúa là chúng tôi đã được bên ngoài trợ giúp, và đã có một dấn thân cộng đồng rất cảm động. Các dòng tu nam nữ, các giáo sứ, các giám mục, linh mục, mỗi người đã tiếp đón người tị nạn đến như các dòng sông như mình có thể. Tôi còn nhớ như in kỷ niệm của biên giới, các chiếc xe cũ kỹ, máy cày, hàng đoàn người lũ lượt vào Albania mà không biết phải đi về đâu. Đó đã là một cuộc khủng hoảng vượt quá sức lực của giáo hội nhỏ Albania. Nhưng trong khoảnh khắc đó, sự đáp trả đã có tính cách giáo hội. Chính tại đây, tôi đã học biết khả năng của giáo hội hiện diện tại nơi nào có nhu cầu. Chẳng hạn khi các người tị nạn đầu tiên tới nơi chúng tôi, đã có các trường học sẵn sàng, có các lò nướng bánh hoạt động ngày đêm để có thể cho các anh chị em tị nạn mỗi người một miếng bánh mì. Khả năng này của giáo hội hiện diện bên cạnh các anh chị em cần được trợ giúp là điều nền tảng.
Đó lại đã không phải là ý tưởng nền tảng của các dự án cho Hiệp hội Tiến bộ các dân tộc mà Đức ông phụ trách bên châu Mỹ Latin từ năm 2003, khi Đức ông được triệu về làm việc cho Hội đồng Tòa Thánh Cot Unum Đồng Tâm hay sao ?
Chính xác là như thế. Có biết bao nhiêu loại dự án theo các nhu cầu địa phương. Có nơi cần một giếng nước, nơi cần trường học, nơi cần có một cơ cấu nhỏ để khám bệnh phát thuốc cho các bệnh nhân khi có các bác sĩ tới. Đây là tiêu chuẩn, các can thiệp cả khi nhỏ nhưng cần thiết. Chúng tôi luôn luôn làm việc qua các thừa sai, qua các giám mục địa phương. Trong giáo hội có biết bao nhiêu anh hùng đi tới các vùng đất xa xôi hẻo lánh và nói, chúng tôi ở đây cho anh chị em.
Khi theo dõi các dự án khác nhau như thế, Đức ông đã hiểu biết lục địa nguồn gốc của Đức Thánh Cha Francisco, có đúng thế không ?
Vâng, đúng vậy. Tôi đã gặp gỡ một giáo hội với biết bao nhiêu vấn đề, biết bao nhiêu câu hỏi, nhưng rất sống động. Nhất là tôi đã lo lắng cho các thổ dân qua một sự trợ giúp, không chỉ là vật chất, mà cả tinh thần và văn hóa nữa. Liên quan tới điều này, Đức Thánh Cha nói rằng, cần phải luôn luôn chú ý không nhốt các dân tộc này trong các vùng dành riêng cho họ. Các nền văn hóa phải có thể đối tác và trộn lẫn với nhau mà không đánh mất đi căn tính riêng của mình. Tổng kết luôn luôn là một sự phong phú. Thật thế, thường khi người ta có nguy cơ có thái độ cha chú, bao cấp, hầu như luôn luôn đi tới chỗ áp đặt trên vài thực tại điều chúng ta nghĩ là một mô thức lý tưởng. Trái lại, phải tạo dễ dàng cho các người này gặp gỡ. Họ phải có thể đi học tại các đại học và có khả thể phát triển.
Khi trở thành Phó Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm, Đức ông đã theo dõi và phối hợp các can thiệp giúp đương đầu với các thảm cảnh thiên nhiên lớn của thập niên cuối cùng vừa qua như động đất tại Haiti, nạn sóng thần tại Nhật Bản, bão táp tại Philippines, động đất tại Ecuador, v.v. Có phải vậy không ?
Vâng, đúng vậy. Việc tiếp xúc với nỗi khổ đau trợ giúp chính tôi hơn là tôi có thể trợ giúp ai đó. Mỗi một lần tôi trở về từ một chuyến viếng thăm tại các nơi xảy ra tai ương, tôi được lượng định trở lại, được sạch sẽ hơn. Đây là việc đặt để các sự vật vào đúng chỗ của chúng. Các dân tộc nạn nhân bị tai nạn một cách nặng nề như vậy, trao ban cho bạn sự tin tưởng và lòng hy vọng, đức tin, cả khi họ dốc đổ cho bạn một cách đơn sơ nỗi khổ đau của họ. Đem sự an ủi của Đức Thánh Cha tới cho các dân tộc này là một đặc ân khổng lồ. Khi xảy ra điều gì đó, Đức Thánh Cha gọi điện thoại cho chúng tôi ngay lập tức và mời gọi chúng tôi gửi các trợ giúp ngay tức khắc. Cái ít ỏi mà chúng tôi có, chúng tôi đem cho các giám mục như trợ giúp khẩn cấp đầu tiên. Rồi chúng tôi tới thăm để kiểm thực các nhu cầu cụ thể. Sau đó tình bác ái khổng lồ của giáo hội khởi hành vào cuộc. Tiếp đến là khía cạnh thứ hai trong công việc của chúng tôi. Đó là phối hợp các trợ giúp và nhận diện các nhu cầu riêng rẽ. Đức Thánh Cha gửi một dấu chỉ sự gần gũi, hiện diện của Ngài, và bên cạnh đó là sự huy động của toàn thể giáo hội và của nhiều hiệp hội, tổ chức đồng khởi và cộng tác với giáo hội địa phương trong công tác cứu trợ. Và đây là một sự trợ giúp kéo dài trong thời gian. Các dân tộc nhận được sự trợ giúp này rất cảm động vì sự gần gũi này. Biết bao nhiêu lần tôi đã trông thấy các giọt nước mắt biết ơn. Tôi thường đem theo nhiều tràng hạt đã được Đức Thánh Cha làm phép để tặng cho các nạn nhân. Tôi không thể mang theo món quà nào quý hơn. Và có biết bao lần, khi tôi hỏi dân chúng địa phương cần gì thì họ trả lời, một nhà thờ, một nhà nguyện nhỏ để cùng nhau cầu nguyện. Các cộng đoàn bị thử thách bởi khổ đau, tìm kiếm ngọn lửa sự hiện diện của Thiên Chúa. Một cách cụ thể, điều này giải thích ý nghĩa quan điểm toàn vẹn mà bộ của chúng tôi muốn nêu bật, con người là một hiệp nhất.
Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm sáp nhập vào bộ phục vụ phát triển toàn diện, và từ ít ngày nay, Đức ông là Phó Thư Ký. So sánh với quá khứ, có gì thay đổi không, thưa Đức ông?
Chúng tôi còn đang làm việc để tổ chức, và đó là một nhiệm vụ phức tạp, bởi vì có bốn bộ nhập lại thành một. Nhưng một vài đường nét hoạt động đã được Đức Thánh Cha Francisco đề ra trước trong tự sắc và quy chế mà Ngài đã trao cho chúng tôi. Tôi sẽ phải đặc trách về khía cạnh mục vụ, phục vụ, bác ái và liên đới. Tất cả những gì liên quan tới nhiều lĩnh vực chiều ngang như sức khỏe, người di cư, tông đồ biển, người Rome, mục vụ đường phố, các tuyên úy, các nhà thương, các nhà tù. Thế rồi còn có sự cộng tác với tổ chức Caritas quốc tế, các cuộc gặp gỡ phối hợp, chẳng hạn như cho Syria, nơi người ta đang tìm sáp nhập công việc của tất cả mọi tổ chức bác ái công giáo và của giáo hội địa phương.
Vừa rồi là nội dung cuộc phỏng vấn Đức ông Segundo Tejado Muñoz, Phó Thư Ký Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật hầu quý vị cuộc sống lòng tin và cầu nguyện của ông Denis Martinez, một lực sĩ nổi tiếng người Canada.
Dịp Đại hội Thể thao vào tháng 9 năm 1992 tại Montreal, nước Canada, các khán giả đã ngạc nhiên về thái độ tôn giáo của một lực sĩ nổi tiếng của môn giả cầu, ông Denis Martin. Trước khi dùng toàn sức lực cùng tài nghệ để ném cao quả banh, ông đã đứng im lặng cầu nguyện trong giây lát. Bị lôi cuốn bởi chứng tá anh hùng này, ông Jean Baudon đã tìm đến phỏng vấn vị lực sĩ công giáo, đã dám công khai bày tỏ lòng tin Kitô của mình ngay giữa sân thể thao. Ông Denis đã đơn sơ nói lên mối quan hệ chặt chẽ giữa lòng tin và cuộc đời lực sĩ của mình như sau. Trước mỗi khi ném banh, tôi luôn luôn cầu nguyện, xin Chúa ban cho tôi sức mạnh, can đảm và sự tập trung để ném cho đúng đích. Tôi nhớ lời một linh mục nói với tôi, không nên chờ phép lạ, nhưng trước tiên phải tận lực làm trọn bổn phận của mình, rồi kêu xin Chúa trợ giúp. Tuy nhiên, không phải tôi chỉ cầu nguyện vào những lúc nghiêm trọng để xin cho công việc được có kết quả, nhưng tôi luôn giữ mối quan hệ với Chúa trong ngày. Đối với tôi, một ngày sống tốt đẹp là một ngày sống với Chúa. Tôi cầu xin Chúa cho tôi luôn giữ mối quan hệ này với Ngài. Xin Chúa cho tôi sống hạnh phúc và biết quý chuộng cuộc sống. Trong thời gian tuổi trẻ, có lần tôi rơi vào chứng nghiện rượu, ý thức được tật xấu trầm trọng của mình. Tôi nài gian Chúa ban cho tôi sức mạnh thoát ra khỏi tật xấu này, và để được Chúa thương trợ giúp. Tôi hứa với Chúa là mỗi ngày tôi sẽ lần trọn một tràng chuỗi mân côi, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Tôi cũng tham dự thánh lễ gần như hằng ngày để kính múc sự trợ giúp vô biên của Chúa. Và nhờ ơn Chúa, tôi đã thoát khỏi tật nghiện rượu. Từ đó, tôi đặt Thiên Chúa lên hàng đầu, chính Ngài mới là chủ tể của cuộc đời tôi và của gia đình tôi. Ông Denis nói tiếp, khi tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi luôn luôn dạy và nhắc nhở tôi rằng, để trở thành người tốt, người tử tế, thì phải cầu nguyện cùng Chúa và xin Chúa ban ơn, thì mới có thể sống đàng hoàng. Cha mẹ tôi nghèo tiền của, nhưng đã để lại cho tôi một gia tài thiêng liêng quý báu. Đó là niềm tin tưởng vững chắc vào sự trợ giúp của Thiên Chúa. Giờ đây tôi đã lập gia đình, có bốn con và trở thành một lực sĩ nổi tiếng, giàu có. Nhưng đối với tôi, tất cả những gì tôi có, tôi đều xem là hồng ân, là phúc lành của Chúa. Do đó, tôi tôi dành một phần của cải của tôi để phân chia cho người khác, những anh chị em đang sống trong cảnh túng thiếu. Tôi nghĩ rằng Chúa dùng chính con người để trợ giúp con người. Theo gương của cha mẹ tôi nói với các con tôi, lòng tin nơi Thiên Chúa là phương thế duy nhất giúp con người sống hạnh phúc, biết quý chuộng sự sống và trở thành người tử tế. Phải luôn luôn nhớ đến sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, ngay cả trong lúc phải đối diện với những khó khăn, những thử thách và những cám dỗ của cuộc đời. Tôi là người đã từng biết thế nào là nghiện ngập rượu chè. Giờ đây tôi muốn nói với những người trẻ, đặc biệt là những người trẻ bị rơi vào dòng nô lệ của ma túy, nghiện rượu. Rượu chè, ma túy và các tật xấu trong các lĩnh vực này là những tật xấu đến từ ma quỷ. Chính ma quỷ gây nên các vấn đề này để con người xa lìa, bỏ quên Thiên Chúa. Tôi kinh nghiệm rõ ràng như thế. Tôi bị nghiện rượu, tôi không ngừng tách lìa khỏi Thiên Chúa. Và cứ mỗi khi tôi tìm cách cầu nguyện thì không thể nào cầm trí cầu nguyện được. Sau cùng, ông Dennis nói, khi suy gẫm về cuộc đời của Chúa Giê-xu, điều đánh động tôi nhất chính là thái độ của Thiên Chúa Cha. Trong tư cách là người cha có 4 người con, tôi hiểu được một phần nào sự hy sinh vô bờ của Chúa Cha khi trao hiến con mình làm hy lễ chuộc tội cho toàn thế giới. Ở vào địa vị của tôi, hẳn là tôi không trao con riêng mình để chịu chết, dầu là để cứu chuộc hết mọi người. Thế nhưng Thiên Chúa Cha đã làm, và đây chính là điều gây xúc động và đặt nền tảng cho lòng tin của tôi, lòng tin vào một Thiên Chúa là Cha nhân từ và luôn luôn hiện diện trong cuộc đời tôi.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Thánh Thi chúc tụng hành động thẳng ngay của Thiên Chúa trong việc cai quản thế giới, Thánh Vịnh 92.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 92 là một sáng tác bao gồm nhiều đề tài khiến cho việc giải thích chung gặp khó khăn. Trong các câu dẫn nhập, từ 2 tới 4, chúng ta nhận thấy các lý do chuyên biệt của việc tạ ơn, cả khi trong các phạm trù tổng quát. Trong phần chính, các câu từ 5 tới 12 là việc kể ra các ân huệ đã nhận lãnh, được dẫn nhập bằng từ ki, bởi vì, như thường thấy trong các Thánh Vịnh tạ ơn. Tuy nhiên trong việc kể ra đó, chúng ta thấy có trộn lẫn các yếu tố thánh thi, các câu 6, 9b và 10, và các yếu tố khôn ngoan, các câu từ 7 tới 9a. Trong phần cuối cùng, các câu từ 13 tới 16, chúng ta thấy một văn bản về sự ngay thẳng của Thiên Chúa được dẫn nhập bởi một kiểu nói đặc thù của các thánh vịnh tạ ơn. Nó được chuẩn bị bởi các khẳng định khiến nhớ tới Thánh Vịnh 1 là Thánh Vịnh khôn ngoan. Như vậy, đây là một thánh vịnh tạ ơn cá nhân hay một thánh thi cử hành các việc diệu kỳ và các tư tưởng không thể dò thấu được của Thiên Chúa, cùng với chiến thắng của Ngài trên sự hỗn mang nguyên thủy, và vì thế trên các sức mạnh phân tán của sự dữ. Hay là chúng ta đang đứng trước một thánh vịnh khôn ngoan, một đàng cho thấy kiểu suy tư hành xử vô lý và tàn độc của các kẻ gian ác, và cho thấy cung cách hành xử khôn ngoan đem lại hoa trái tốt lành của những người công chính. Đàng khác, các câu 13 tới 15 muốn là một biện hộ cho việc cai quản thế giới một cách ngay thẳng của Thiên Chúa. Phải công nhận rằng Thánh Vịnh 92 là tất cả những điều vừa kể trên đây. Tuy nhiên, khi chú ý tới các yếu tố hình thái, chúng ta có thể coi đó là một thánh thi tạ ơn cá nhân có các lý do rút tỉa ra từ kinh nghiệm mà con người đã có về sự kỳ diệu hữu hiệu liên quan tới các phán xử của Thiên Chúa trong việc bênh vực nó. Kinh nghiệm mà khi được mang lên trên một bình diện tổng quát hơn, nó trở thành một lý do tốt bênh vực cho cung cách hành xử của Thiên Chúa đối với con người, như được ghi trong tựa đề Thánh Vịnh, được dùng trong phụng vụ ngày thứ bảy, và một cách chính xác hơn, theo chứng từ của sách Talmud, được dùng cho việc đổ rượu kèm theo lễ tế con chiên thứ nhất trong ngày Sa-bát. Văn thể là loại hỗn hợp gồm việc tạ ơn cá nhân với đặc thái thánh thi và với việc khai triển các yếu tố khôn ngoan. Thánh vịnh gồm phần dẫn nhập các câu từ 2 tới 4, phần trình thuật các câu từ 5 tới 12 và phần khai triển khôn ngoan và kết luận các câu 13 tới 16. Thánh vịnh bắt đầu với một dẫn nhập rộng rãi có các yếu tố đặc thù của các thánh vịnh tạ ơn giống như thánh vịnh 9 và 34. Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài lạy đấng tối cao, được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya, hòa điệu sắt cầm reo trầm bổng, nhẹ nhẹ vấn vương khúc tỳ bà. Chào ban chúc tụng, Lehodot là từ chuyên môn tiếng Do Thái dùng cho thánh ca tạ ơn tươi vui, trong đó sự toàn năng của danh Gia-vê được chúc tụng, là đấng cúi xuống trên người yếu đuối và khó nghèo. Như viết trong Thánh Vịnh 9, mừng Ngài con hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh Ngài lạy đấng tối cao. Ban sáng suốt đêm, chắc chắn ở đây tác giả không muốn đưa ra các thời điểm chính xác, mà chỉ muốn cho thấy rằng lời chúc tụng Thiên Chúa không bao giờ được suy giảm. Đây cũng là một tính cách được biết đến trong lời cầu nguyện tạ ơn như viết trong Thánh Vịnh 34. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng người chẳng ngớt trên môi. Lòng thương xót Chúa, lòng trung thành của Ngài là các tính từ diễn tả hoạt động cứu rỗi của Thiên Chúa được cử hành và loan báo trong mọi hành động tạ ơn. Như viết trong Thánh Vịnh 34, hãy cùng tôi ngợi khen Gia-vê, ta đồng thanh tán tụng danh Người, tôi đã tìm kiếm Chúa và Người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn. Tác giả Thánh Vịnh 40 cũng nêu bật điều này khi viết, đức công chính của Ngài con loan truyền giữa lòng đại hội. Lạy Chúa Ngài từng biết, con đâu có ngậm miệng làm thinh. Đức công chính của Ngài con chẳng giữ riêng lòng mình biết, nhưng con đã nói lên đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài, chẳng giấu giếm chi cùng đại hội, rằng Ngài thành tín và yêu thương. Phần Ngài muôn lạy Chúa xin chớ ngừng âu yếm cảm thương con, lòng thành tín và yêu thương của Ngài sẽ giữ gìn con mãi. Trên hạc cầm, lời hát chúc tụng Gia-vê được đệm bằng các nhạc cụ, trong đó có hạc cầm, cho thấy bối cảnh phụng vụ của việc chúc tụng, như viết trong Thánh Vịnh 33. Tạ ơn Chúa gieo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng người gảy muôn cung đàn sắt, nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan hô nhã nhạc vang lừng. Hay như trong Thánh Vịnh 150, ca tụng Chúa đi, rập theo tiếng tù và, ca tụng người họa tiếng cầm, tiếng sắt, ca tụng Chúa bằng vũ điệu chống đưa, ca tụng người theo cung đàn nhịp sáo, ca tụng Chúa đi với chúm chọe vang rền, ca tụng người cùng thanh la inh ỏi. Các câu từ 5 tới 12 là phần tường thuật các ân huệ đã nhận lãnh. Nhưng các ân huệ ấy, hơn là được kể ra, chúng được tác giả cho thấy với một khẳng định tổng quát ở đầu và ở cuối, nhấn mạnh một cách tổng quát chiến thắng trên các thù địch. Thực ra việc kể lể biến thành thánh thi, cử hành các việc diệu kỳ Thiên Chúa đã làm, đạt tột đỉnh với chiến thắng trên các kẻ gian ác, cũng như trên các thù địch của sự thiện nói chung. Sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ, thấy việc tay Ngài làm con phải reo lên, lạy Chúa công trình Ngài xiết bao vĩ đại, tư tưởng Ngài thâm thúy lắm thay. Người khờ dại nào đâu có biết, kẻ ngu si chẳng hiểu điều này, bọn bất nhân giàu sởn sơ như cỏ. Phường gian ác có đua nở khoe tươi cũng là để bị diệt trừ vĩnh viễn. Còn Chúa Ngài cao cả đến muôn đời, kìa những kẻ thù Ngài lạy Chúa, kìa những kẻ thù Ngài tiêu vong, bọn gian ác đều rã tan hết thảy. Ngài cho con ngẩng đầu hãnh diện, tựa như châu ngạo nghễ dương sừng, thân con Ngài sức dầu thơm mát, mắt con nghênh những kẻ địch thù, tai nghe biết lũ hại con mạt vận. Chúa đã khiến con tươi vui, con cảm nhận được sự vui sướng. Tươi vui là đặc thái của các thánh vịnh tạ ơn, như viết trong Thánh Vịnh 9, mừng Ngài con hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh Ngài lạy đấng tối cao. Các công trình Ngài cao cả biết bao, đây cũng là tư tưởng của tác giả Thánh Vịnh 80. Vì Ngài thật cao cả và làm nên những việc lạ lùng, chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa. Tư tưởng của Chúa sâu thẳm dường nào, đó cũng là điều tác giả Thánh Vịnh 36 khẳng định. Công lý của Ngài như đỉnh núi Thái Sơn, quyết định của Ngài tựa vực sâu thăm thẳm. Lạy Chúa, Ngài tế độ con người và súc vật. Tác giả Thánh Vịnh 40 thì kêu lên, Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, những kỳ công Ngài đã thực hiện và những điều Ngài dự định cho chúng con thật là nhiều vô kể, không một ai sánh được như Ngài, dầu con muốn loan đi kể lại, nhưng quá nhiều đếm nổi làm sao. Thánh Phaolô sau này cũng viết trong thư gửi tín hữu Roma, sự giàu có khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào, quyết định của người ai dò cho thấu, đường lối của người ai theo dõi được. Điều này người khờ dại nào đâu có biết. Tác giả gắn liền một đề tài khôn ngoan là sự dốt nát có lỗi hay sự không hiểu biết tư tưởng của Thiên Chúa của người khờ dại với tính cách không thể nào dò thấu được tư tưởng của Ngài. Chương 17 sách Khôn Ngoan trình bày sự cao cả trong các phán quyết của Thiên Chúa và tính cách không thể tả được các lời nói của Chúa, với diễn văn về các lỗi lầm của các tâm hồn vô kỷ luật và của các kẻ gian ác áp bức dân nước được tuyển chọn. Kẻ gian ác đâm chồi như cỏ và tất cả các kẻ làm điều xấu xa nở hoa. Đây là điều gây vấp phạm cho người công chính, như tả trong Thánh Vịnh 3. Thế mà tôi đã gần như hụt bước, một chút nữa là tôi phải trượt chân bởi ganh tị những người lên mặt và thấy ác nhân thịnh đạt hoài. Quả là chúng không nếm mùi tân khổ, chúng có thân hình mạnh mẽ phương phi, không hề vất vả như ai khác, chẳng bị tai ương giống người đời. Vì vậy chúng lấy vẻ kiêu căng làm vòng đeo cổ, lấy thói bạo tàn làm áo che thân, xác đầy mỡ tiết ra toàn gian ác và tâm địa chan chứa những mưu mô. Chúng chế giễu buông lời thâm độc, lại kiêu căng bàn chuyện ức hiếp người, miệng chẳng từ xúc phạm trời cao, lưỡi tự do tung hoành cõi đất. Nên dân ta hướng về chúng cả, lời chúng thốt ra hăm hở nuốt vào. Chúng bảo Chúa Trời đâu có biết, đấng tối cao nào hiểu chuyện chi. Ác nhân như vậy đó, chúng vẫn cứ an nhàn, thu tích thêm của cải. Chúng vươn cao như trắc bá xanh tươi, nhưng số phận hủy diệt muôn đời được dành cho chúng. Ngài luôn mãi là đấng cao vời, tác giả công bố sự toàn thiện của Thiên Chúa và quyền tối thượng của Ngài. Đây cũng là một đề tài thánh thi hay tìm thấy trong các thánh vịnh. Bởi vì này đây là kiểu nói diễn tả sự chắc chắn chiến thắng sau cùng của Thiên Chúa trên mọi thù địch của Ngài và thù địch của các người được tuyển chọn. Trong Thánh Vịnh 92 cũng như trong nhiều Thánh Vịnh, chiến thắng của Gia-vê trên sự hỗn mang nguyên thủy được tác giả lấy lại như dịp loan báo chiến thắng của Thiên Chúa trên sự dữ trong dòng thời gian cũng như vào thời cánh chung. Ngài đã nâng cao sức mạnh của con. Giờ đây tác giả trông thấy việc nâng cao trong khung cảnh chiến thắng tổng quát của Thiên Chúa trên tất cả mọi kẻ làm điều xấu xa. Sức mạnh của con, dịch sát chữ là sừng của con. Cái sừng biểu tượng cho quyền bính vương giả được thực hiện trong triều đại của nhà David, cùng với việc sức giàu thánh hiến. Điều này cho phép nghĩ rằng, đằng sau thánh vịnh giấu ẩn một vị vua của dòng tộc David, và vì thế thánh vịnh phải được xếp vào loại thánh vịnh vương quyền như các thánh vịnh 2, 89, 110, v.v. Tuy nhiên cần ghi nhận rằng biểu tượng cái sừng và việc sức giàu trong Thánh Kinh Cựu Ước được dùng nhiều cách khác nhau, cả khi khác với việc chuyên ám chỉ nhà David, vì việc sức giàu cũng ám chỉ niềm vui như viết trong Thánh Vịnh 23. Trong các câu từ 13 tới 16 kết thúc Thánh Vịnh 92, tác giả trở lại với đề tài sự đua nở của kẻ gian ác. Trong câu 10, ông đã đưa ra giải pháp tiêu cực, giờ đây ông đề nghị giải pháp tích cực. Đối chọi sự tươi nở thực sự của người công chính với sự nở hoa chóng phai tàn của kẻ gian ác. Tác giả trông thấy việc công chính hóa tràn đầy của Thiên Chúa trong việc thưởng phạt, theo đó các kẻ gian ác được thuận tiện và người công chính bị thiệt hại, nhưng chỉ theo dáng vẻ bề ngoài. Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá ly băng được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta. Già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, để loan truyền rằng Chúa thực là ngay thẳng, là núi đá cho tôi ẩn náu, nơi người chẳng có chút bất công. Như cây dừa tươi tốt, như hương bá ly băng là hình ảnh quen thuộc diễn tả người công chính. Như viết trong Thánh Vịnh 1, người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Ở đây cây được trồng trong nhà Chúa như đất của sự màu mỡ ngoại thường. cho tới già mà vẫn cho hoa trái, sự trẻ trung vĩnh cửu của người công chính sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa trong nhà của Ngài, được quan niệm như việc tham dự vào chính sự sống vĩnh cửu và luôn mãi của Thiên Chúa. Để tường thuật lại các việc Chúa đã làm và các ân huệ mà người công chính đã nhận được hay hy vọng nhận được từ Chúa là một bổn phận và là một nhu cầu bày tỏ lòng biết ơn của cá nhân cũng như của cộng đoàn. Thánh vịnh 92 kết thúc với khẳng định sự công thẳng của Gia-vê trong việc thưởng phạt. Kẻ gian ác sẽ bị đánh phạt, còn người công chính đặt tin tưởng nơi Thiên Chúa là đá tảng của họ sẽ được Chúa đổ lòng thương xót và tín trung của Ngài trên họ.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. Santiago de Chile, các giám mục Chile tái khẳng định lập trường của giáo hội luôn luôn bênh vực sự sống con người và chống lại luật phá thai. Roma, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Chủ tịch Tổ chức Caritas Quốc tế, vừa gửi thư đến các cơ quan thiện nguyện công giáo của các giáo phận, giáo xứ và quốc gia, kêu gọi tích cực tham gia vào chiến dịch Share the Journey, chia sẻ hành trình, sẽ được Đức Thánh Cha Francisco phát động ngày 27 tháng 9 tới đây để thêm phần hiểu biết và liên đới với hiện tượng di dân tị nạn hiện nay. Roma, các giám mục Ấn Độ kêu gọi mọi Kitô hữu hăng hái tham gia ngày Black Day, nghĩa là ngày đen tối, cử hành vào mùng 10 tháng 8 tới đây, chống lại nạn kỳ thị người cùng đinh Dalit. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyện cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.